Hôm nay chúng ta được kêu gọi để trở thành dấu chỉ của thời thiên sai. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tôi xin khởi từ bài đọc 2 trích trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Một bài đọc chúng ta nghe cũng là dễ hiểu, nhưng mà nó đi rất thâm sâu. Đó là bài học nói về nhiệm thể của Đức Kitô. Tất cả mọi người chúng ta đều lãnh nhận cùng một thần khế để không còn Do Thái, Hy Lạp, nô lệ, tự do trong một phép rửa của thần khí để trở nên một thân thể. Và vì vậy tất cả các phần chi thể đều có một sự liên đới với nhau. Mỗi một phần chi thể có những công việc khác biệt, nhưng tất cả đều có một sự liên đới, liên kết chặt chẽ thông qua Đức Kitô. Tôi đang nhớ đến một câu chuyện ngày xưa học hồi còn bé trong sách Quốc văn giáo khoa thư, kể về một cuộc tranh luận giữa mắt và mũi. Có một nhân vật bị cận nên đã đeo cái kiếng hơi nặng. Thế rồi cái kiếng của anh là có cái chân nó đè lên cái mũi. Thế là mũi bực mình quá, nhiều lần đã phản đối: "Này, ông bỏ cái chân ông qua chỗ khác, tại sao gác lên mũi của tôi?" Mắt thì năn nỉ: "Thôi cậu thông cảm vậy, chứ bây giờ tôi bỏ kiếng ra thì tôi không nhìn thấy đường. Mặc xác nhà anh." Mũi một ngày kia là nổi giận bảo rằng: "Anh đeo nó lên trên tóc không được, tóc nó cứ đung đưa làm sao tôi chóng mặt, gay lắm không được anh ạ." Và một ngày kia là mũi là nói theo kiểu bình dân ta là nổi loạn, hất tung cái kiếng rớt xuống đất. Và rồi nhân vật này bước đi vài bước tông ngay vào cột đèn, và dĩ nhiên bộ phận bị đau đầu tiên là cái mũi. Bài học thuở còn bé cũng cho thấy một cái sự liên đới giữa một cái tập thể. Mỗi người làm một cái việc và mỗi một người cũng sẽ là mình phải chịu sự phiền lụy của về người khác. Nhưng mà tất cả đều liên đới với nhau. Và đây cũng là một trường hợp khá đặc biệt, là chính vì anh nổi loạn, anh cuối cùng lại là mắc họa đầu tiên. Tin mừng của chúng ta nghe ngày hôm nay giáo hội gửi đến cho chúng ta có một chữ được nhấn mạnh trong bài đọc 1 và bài tin mừng, đó là chữ hôm nay. Vâng, tin mừng vẫn luôn luôn là mang yếu tố hiện sinh hiện đại. Và cái chữ hôm nay được nhắc ở trong bài đọc đầu, trong bối cảnh của dân chúng sau khi bị lưu đày trở về và họ thánh hiến đền thờ, tất cả họ tụ họp để lắng nghe lời Chúa, và ông Esdras đứng lên để đọc với trước tất cả mọi người. Và ông khẳng định với anh em, vâng, họ nghe và họ đã khóc lên nức nở. Nức nở là bởi vì họ chợt nhận ra chính những lầm lỗi của mình khiến họ bị lưu đày. Thế mà giờ đây Thiên Chúa đưa họ trở về, và như vậy cũng có nghĩa là dấu hiệu Thiên Chúa tha thứ. Nhưng Esdras nói gì với họ? "Này anh em, đừng có khóc. Hôm nay là ngày vui, hãy trở về nhà, hãy ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn. Đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em." Vâng, đúng thế, sự hội ngộ, gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ được lời Chúa thì đó là một ngày vui của người toàn dân. Và họ phải mừng lên vì điều đó, mừng lên vì được Thiên Chúa bảo trì, bảo vệ và được một Thiên Chúa yêu thương thánh hiến. Còn bài tin mừng thì chúng ta thấy Đức Giêsu đi vào trong đền thờ, Ngài mở đoạn sách Isaiah. Tôi nghĩ hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, đó là đoạn sách Ngài đã chọn. "Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn." Và sau đó gấp cuốn sách lại, Ngài nói với tất cả mọi người: "Hôm nay ứng nghiệm điều anh em vừa nghe." Đức Giêsu mới cách đó ít ngày ở bên sông Giô-đan thì có thần khí dưới hình bồ câu ngự xuống trên Ngài. Và đó là dấu hiệu của việc sức dầu này. Đó cũng là nguồn gốc của tên gọi Ngài. Chúng ta ngày nay gọi Ngài là Đức Kitô, từ chữ Christus, nghĩa là người được sức dầu. Và Đức Giêsu sức dầu ở sông Giô-đan, như vậy cũng có thể gọi là khai mạc cái sứ mạng thiên sai của Ngài. Hôm nay Ngài chọn đoạn Isaiah và nói với tất cả mọi người: "Hôm nay ứng nghiệm điều anh em đã vừa nghe." Và Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sức dầu tấn phong tôi, để sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn. Và sau đó chúng ta thấy liệt kê một loạt những hoạt động mà sau này Đức Giêsu sẽ thực hiện trong sứ vụ của mình. Đi đến đâu thì thi ân giáng phúc đến đấy. Sai tôi đi công bố tin mừng cho người nghèo, cho người bị giam cầm được tha, người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức. Đoạn Matthew thì sẽ ghi một cách đầy đủ hơn: cho người què đi được, người điếc nghe được, người mù thấy được, người câm nói được, và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Và như vậy, biến cố Đức Giêsu đến trong đền thờ, lời công bố của Ngài với hai chữ hôm nay khẳng định là Đức Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài qua các vị ngôn sứ. Thời thiên sai đã khởi sự. Thời thiên sai đó là Đức Giêsu đã đến trong trần gian và nói bằng một ngôn ngữ nào đó. Tôi cũng nhớ bài giảng cách đây 3 năm thì tôi bảo đây là bản tuyên ngôn nhân quyền do Đức Giêsu công bố. Bởi vì người ta sẽ không dựa trên những người, con người làm được cái điều gì cho xã hội để mà cân đong đo đếm, để mà đánh giá con người, mà ngược lại là một con người được Thiên Chúa yêu thương thì tất cả mỗi con người đều phải được chăm sóc, phải được yêu thương. Chính là những người nghèo, mù, què, câm, điếc, chính là những người bị xã hội gạt ở bên lề của xã hội. Và Đức Giêsu đã đến trong trần gian để cứu vớt những người ấy. Ngài khẳng định tôi đến không phải vì những người công chính mà vì những người tội lỗi. Và đây cho chúng ta cũng có thể thấy cái tâm trạng của những người dân Do Thái ngày xưa trong bài đọc 1 của sách Nehemia, ông Ezra và tất cả mọi người bây giờ họ cũng bật khóc lên. Tại sao chúng tôi lại được cái hồng ân mà Thiên Chúa đến như vậy? Và như vậy, việc Đức Giêsu đến trong trần gian chính là khai mạc hẳn một cái giai đoạn lịch sử mới, khai mạc một mùa xuân mới, mùa xuân năm hồng ân, mùa xuân Thiên Chúa cứu độ con người, mùa xuân của tất cả những người nghèo khó được nghe tin mừng, những người bệnh tật được cứu chữa và tất cả những người đã chết được sống lại. Và như vậy thì năm hồng ân của Thiên Chúa đã khởi sự từ Đức Giêsu. Kể từ nay giáo hội cũng là nối tiếp công trình sứ vụ của Ngài. Ngài sai các tôn đồ đi: này tôi thầy gửi anh em đến hang cùng ngõ hẻm để anh em công bố tin mừng cứu độ. Và các tông đồ đi cũng sẽ tiếp nối con đường sứ vụ của thầy. Giáo hội qua mọi thời vẫn là một dấu hiệu của thời thiên sai đó. Giáo hội qua mọi thời vẫn luôn luôn là thay thế đại diện cho Đức Giêsu để tiếp tục chăm sóc từng con người một. Và bởi vì mỗi một con người đều được Thiên Chúa yêu thương, mỗi con người đều được Thiên Chúa cứu độ, mỗi con người đều được Thiên Chúa đã chết và đổ máu đào để đem đến cho họ sự sống. Và chúng ta trở lại với bài đọc 2 trong thư Cô-rinh-tô. Cái mầu nhiệm sâu xa hơn mà chúng ta tin tưởng là thần khí Chúa ngự trên anh em và biến tất cả anh em kể từ nay chỉ còn là một thân thể duy nhất. Cái khác biệt giữa Kitô giáo với những người không có niềm tin trong cái việc thể hiện trong cuộc sống đức bác ái đó là chúng ta làm vì niềm tin, làm vì có một người cha trên trời, làm vì Đức Kitô và làm vì tất cả chúng ta là anh em với nhau, hay nói theo ngôn ngữ của bài đọc Cô-rinh-tô hôm nay, đều là phần chi thể của nhau. Tôi đang nhớ đến cái lời kinh mến mà hồi bé chúng ta đã đọc, đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và vì Chúa thì tôi yêu người ta như mình tôi vậy. Đó cũng chính là cái khác biệt giữa người có niềm tin và người không có niềm tin. Cũng là tất cả những con người chúng ta gặp gỡ trong xã hội này vẫn còn đó những cái dấu hiệu để chúng ta tin tưởng lạc quan. Mới chiều hôm nay tôi cũng trên TV ở cái tiết mục gọi là Chuyện Tử Tế, họ đưa ra nhiều cái mẫu gương. Trong đó một cái mẫu gương mà chắc nhiều người cũng đã biết, một anh tên là Lưu. Anh là ngày xưa đi học về múa nhảy đấy, nhưng mà rồi bị tai nạn què chân. Thế rồi anh lại đi chuyển sang một cái nghề khác và đi thật xa lên bãi tận vùng Vĩnh Phúc. Và đến đây anh học cái nghề đi xâm mình này thôi. Nhưng người ở trong cái khu vực anh sống, có một cụ già đã ngoài 80 tuổi, cô thế, cô thân, đơn độc một mình. Và anh nhận ra cụ già vì cái mùi hôi nó nồng nặc xông ra tất cả chung quanh. Rồi anh xông mình vào. Và anh bảo rằng khi anh đi vào trong đó thì chỉ muốn đi ra thôi. Nhưng mà sau đó thì một cái tiếng động lực nào đó, và anh nghĩ đến những cái ngày mà anh mới què chân nằm ở giường không ai đến thăm, cũng có lúc mình rơi vào một hoàn cảnh rất bi đát, để rồi anh bắt đầu phục vụ cho cụ. Và rồi cái câu chuyện nó đã được tiến hành đến nay đã 2 năm và cũng đã được anh đã lên TV nhiều lần và có vẻ như nhiều người cũng nghe đến. Mới hôm qua cách đây ít ngày là anh từ giã ông cụ, bởi vì cũng nhận được sự hỗ trợ của bà con khắp nơi gửi về cho cụ được một cái ngân khoản cũng khá khá. Và công việc của anh đang được những người làng xóm chung quanh tiếp xúc. Vâng. Vâng, cụ già 80 tuổi đơn độc một mình và ăn gì vào rồi cho ra ngay tại chỗ. Rồi chăn chiếu màn nó dính đầy phân vậy, nặc mùi nồng nặc lên. Rồi ăn uống thì kể từ nay bà con chòm xóm họ cũng chia phiên nhau, người đưa bữa sáng, người đưa bữa trưa, người đưa bữa chiều, và có thể nói là đi vào ổn định. Và những người làm phim cho thấy rằng giữa một cái xã hội tranh giành lẫn nhau vẫn còn đó những trái tim của những con người đúng với cái tên gọi của con người, với chữ nhân là lòng nhân ái, với cái chữ tử tế là cách cư xử với nhau, và vẫn như là một cái tia sáng nào đó đem đến niềm hy vọng và lạc quan. Đâu đó giáo xứ của chúng ta cách đây ít ngày mới có một cái ngày hội nhạc xuân yêu thương với một cái sự hỗ trợ đóng góp của tất cả mọi người. Tôi thấy ban tổ chức nói năm nay là thành công hơn năm trước. Nhưng mà cái quan trọng là cái cơ hội để chúng ta thể hiện tấm lòng của chúng ta. Và trở về với chủ đề của bài, Đức Giêsu đã đến, Ngài nói hôm nay ứng nghiệm điều các anh em vừa nghe, thì chữ hôm nay đó vẫn kéo dài đến bây giờ. Chính hôm nay, vâng, ngày hôm nay, cuối tháng giêng đây, 27 tháng giêng, tất cả chúng ta cũng được kêu gọi để làm cho lời đó tiếp tục được ứng nghiệm. Người mù thấy được, người què đi được, người câm nói được, người điếc nghe được, những người nghèo khổ được nghe tin mừng. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta với cái ý thức của niềm tin, chúng ta được gắn kết với nhau vì là anh em con một cha trên trời. Chúng ta qua Đức Kitô, trong nhiệm thể của Đức Kitô, chúng ta được gắn kết với nhau để trở thành những phần chi thể của nhau. Và chúng ta cũng nhớ đến tất cả mỗi người chúng ta trong bí tích rửa tội, và đặc biệt bí tích thêm sức, thì Thánh Thần Chúa cũng ngự trên tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng. Để qua những hành động cụ thể đó, chúng ta cũng trở thành một dấu chỉ của thời thiên sai, dấu chỉ của mùa xuân cứu độ đã đến giữa thế giới hôm nay. Amen.